bị an tòa, Đức Thánh Cha bắt đầu diễn giảng bằng ba thứ tiếng Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Ngài nói:
Noi predichiamo Cristo crocifisso. Queste parole di San Paolo. La Chiesa di Roma saluta oggi la Chiesa in Vietnam. Seppur geograficamente lontana, è tanto vicina al nostro cuore. E saluta nello stesso tempo l'intera nazione vietnamita, alla quale con tutta la festa augura ogni bene. Il mio primo cordiale ed affettuoso pensiero va al caro fratello, il cardinale Joseph Marie Trinh Van Khan, arcivescovo di Hanoi, e a tutto il collegio episcopale della Chiesa vietnamita.
Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đanh với những lời trên đây của Thánh Phaolô Tông Đồ. Hôm nay, Giáo hội Roma chào mừng Giáo hội tại Việt Nam. Giáo hội này mặc dù không gian xa cách nhưng rất gần gũi với tâm hồn tôi. Đồng thời, Giáo hội Roma cũng chào thăm và thân ái cầu chúc toàn thể quốc gia Việt Nam được mọi điều tốt đẹp. Ý tưởng đầu tiên thành tâm và thân ái của tôi hướng về người anh em quý yêu là Đức Hồng Y Jose Maria Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội, và hướng về toàn thể đoàn giám mục của Giáo hội Việt Nam mà tôi nồng nhiệt cảm thấy đang hiệp nhất trong tinh thần với tôi trong lúc này đây. Cùng với các giám mục, tôi cũng chào thăm các linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo dân dấn thân trong hoạt động truyền giáo và toàn thể tín hữu Kitô của quốc gia Việt Nam mà trong lúc này tôi cảm thấy đặc biệt gần gũi một cách sâu đậm. Tôi cũng muốn chào thăm anh em quý mến trong hàng giám mục trong công cuộc truyền giảng tin mừng cho Việt Nam. Anh chị em đến đây để tưởng nhớ bao nhiêu vị thừa sai xuất phát từ ba nước liên hệ. Tôi cũng chào thăm các cha dòng Đa Minh thuộc tỉnh dòng Đất Thánh Mân Côi được thành lập cách đây 400 năm và Hội Thừa Sai Paris. Một số lớn các giám mục và linh mục mà hôm nay chúng ta tôn kính như những vị tử đạo của đức tin và của công cuộc rao giảng tin mừng đều thuộc về hai gia đình dòng.
Dans la grande communauté de l'Église, je vous salue spécialement, chers frères et sœurs vietnamiens, venus ici de toutes les parties du monde. De l'Amérique et de l'Asie, de l'Australie et de tous les pays d'Europe, que vous êtes animés par le désir d'honorer vos frères martyrs, mais aussi par le besoin de reconstituer autour d'eux la fraternité, l'amitié, l'affection dont vos cœurs sont remplis parce que vous êtes tous originaires d'une même patrie.
Tôi xin chào thăm đặc biệt anh chị em Việt Kiều quý mến đến đây từ mọi phương trời, từ châu Mỹ và châu Á, từ Úc Châu và tất cả các nước châu Âu. Tôi biết anh chị em đến đây vì muốn tôn kính các vị tử đạo của anh chị em, nhưng cũng vì muốn tái tạo chung quanh các vị tử đạo tình huynh đệ, tình thân hữu, tình yêu thương vốn đầy tràn trong tâm hồn anh chị em, vì tất cả anh chị em đều có cùng một tổ quốc quê hương. Khi gợi lại những kỷ niệm của anh chị em, tức là anh chị em hướng về quê hương với lòng yêu mến, với lòng nhớ quê hương, với ước muốn sống một giây phút hiệp thông đầy hy vọng giữa cuộc sống ở hải ngoại, khi cùng với anh chị em tuyên xưng Chúa Kitô chịu đóng đinh, tất cả chúng tôi hôm nay đều muốn cảm tạ Thiên Chúa vì chứng tá đặc biệt mà các thánh tử đạo của giáo hội anh chị em đã nêu cao. Dù các vị tử đạo này là những người con đông đúc của Việt Nam hay là những vị thừa sai đến từ những quốc gia đã có truyền thống đức tin vào Chúa Kitô một cách sâu sắc. Truyền thống của anh chị em nhắc nhở chúng tôi rằng, lịch sử của tử đạo của giáo hội Việt Nam từ lúc khởi đầu còn bao la và phức tạp hơn nữa. Từ năm 1533, tức là từ khi cuộc rao giảng tin mừng Kitô bắt đầu tại vùng Đông Nam Á, giáo hội tại Việt Nam trong ba thế kỷ đã phải chịu những cuộc bách hại nối tiếp nhau với một vài giai đoạn lắng dịu, giống như các cuộc bách hại mà giáo hội tại Tây Phương đã phải chịu trong ba thế kỷ đầu tiên. Đã có hàng ngàn tín hữu Kitô chịu tử đạo, và rất nhiều người khác đã chết trên rừng núi, trong những vùng ma thiêng nước độc, nơi mà họ bị lưu đày tới. Làm sao có thể gợi hết các vị tử đạo ra đây được? Và cho dù chỉ giới hạn vào những vị tử đạo thực tôn phong hiển thánh hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại nơi một vài vị trong số của họ. Thực vậy, có tất cả là 117 thánh tử đạo, gồm 8 giáo mục, 50 linh mục, 59 giáo dân. Trong số này có một phụ nữ là bà Aine Lê Thị Thành, mẹ của 6 người con. Chỉ cần nhắc lại đây một hai khuôn mặt, như cha Vinh Xuân Liêm dòng Đa Minh chịu tử đạo năm 1773, đó là vị đầu tiên trong số 96 vị tử đạo Việt Nam. Rồi có một linh mục khác là cha André Dũng Lạc. Cha mẹ của ngài vốn là những người ngoại đạo rất nghèo túng. Từ thuở nhỏ, ngài được ký thác cho một thầy giảng, và sau ngài trở thành linh mục vào năm 1823, rồi làm cha sở và là nhà truyền giáo ở nhiều nơi khác nhau tại Việt Nam. Hơn một lần, ngài đã được cứu thoát khỏi tù ngục nhờ giáo dân Quảng Đại nộp tiền chuộc. Ngài nhiệt tình ao ước được phúc tử đạo. Ngài thường nói, những người chết vì đức tin thì được lên trời, thế mà chúng ta cứ tiếp tục trốn tránh, chi phí tiền bạc để tránh thoát những kẻ bất hạnh. Chúng ta hãy để mình bị bắt. Nhờ lòng nhiệt thành và ơn Chúa nâng đỡ như thế, ngài đã chịu tử đạo, bị chém đầu tại Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 1839.
Así pues, tenemos hoy ante nuestros ojos a los mártires vietnamitas como aquellos segadores de Dios, los que siembran con lágrimas, cosechan entre cánticos.
Như vậy, hôm nay, chúng ta có trước mắt chúng ta các thánh tử đạo Việt Nam là những người theo Chúa. Thánh Vịnh đã nói về các ngài như sau. Những người gieo trong nước mắt sẽ gặt trong hoan ca. Họ đi vừa khóc nức nở, mang theo hạt giống, nhưng họ trở về ca hát, tay mang bó lúa chiếu hạt. Dưới ánh sáng của những lời huyền nhiệm này, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của chứng tá lịch sử mà các vị tử đạo trong giáo hội Việt. Họ đã gieo vái hạt giống tin mừng và ơn thánh, từ đó đã nảy sinh dồi dào hồng ân đức tin. Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và nát đi, thì nó không sinh hoa trái. Trái lại, nếu nó chết đi, thì sẽ mang lại nhiều hoa. Khi gieo trong nước mắt, các vị tử đạo Việt Nam đã khởi sự công cuộc đối thoại sâu xa và có tính cách giải phóng đối với dân tộc và văn hóa quốc gia Việt Nam. Họ rao giảng trước mặt mọi người tính cách chân thực và phổ quát của niềm tin vào thiên đức. Các vị đề ra một hệ thống các giá trị và các bổn phận đặc biệt thích hợp với nền văn hóa tôn giáo của tất cả miền Viễn Đông. Dưới sự hướng dẫn của cuốn giáo lý Việt Nam đầu tiên, các vị tử đạo đã làm chứng rằng cần phải thờ lạy một Chúa Tể duy nhất, một Thiên Chúa duy nhất, đấng đã tác tạo nên đất trời. Đứng trước sự cưỡng bách của nhà cầm quyền trong việc hành đạo, họ đã xác quyết quyền tự do tín ngưỡng và đã can đảm mạnh mẽ khẳng định rằng đạo Kitô là điều duy nhất mà họ không thể từ bỏ được, vì họ không thể bất tuân lệnh vị Chúa Tể tối cao là Thiên Chúa. Ngoài ra, các vị đã mạnh mẽ quả quyết ý muốn trung thành với các vị cầm quyền của đất nước, không vi phạm những gì là chính đáng và ngay thẳng. Các vị cũng đã dạy phải tôn kính với các vị tử đạo của mình, và nhờ chứng tá của các vị, giáo hội Việt Nam đã có thể tuyên xưng ý chí và quyết tâm không loại bỏ truyền thống văn hóa và các định chế pháp luật của đất nước, đã tuyên bố và chứng tỏ rằng mình muốn nhập thể vào truyền thống văn hóa đó bằng cách trung thành góp phần vào việc xây dựng với nhà cầm quyền. Các lý do kinh tế và xã hội, sự không hiểu biết về tính cách siêu việt và phổ quát của đức tin, tất cả các nhân tố này đã họp thành một mảnh đất, trong đó đã nảy mầm và làm lan tỏa sự tinh tuyền và sức mạnh của chứng tá đặc biệt này.
Encore une fois, nous pouvons dire que le sang des martyrs est pour vous reste le fondement de la persévérance de tous ceux qui, se sentant authentiquement vietnamiens,
Một lần nữa, chúng ta có thể nói rằng, đối với anh chị em, những tín hữu Kitô Việt Nam, máu các vị tử đạo là một nguồn mạch ơn phúc để làm tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta được tiếp tục và được thông truyền cho các thế hệ mới. Đức tin này vẫn là nền tảng ân bền đỗ của tất cả những người cảm thấy mình thực sự là người Việt Nam, trung thành với quê hương, và muốn tiếp tục là những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Mọi tín hữu Kitô đều biết rằng, lời mời gọi của Phúc Âm đòi hỏi người ta phải tuân phục cái định chế loài người vì tình yêu đối với Chúa. Lời mời gọi của Phúc Âm đòi hỏi chúng ta làm điều thiện, cư xử như những người tự do, tôn trọng tất cả mọi người, thương yêu anh chị em đồng loại, kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng các nhà cầm quyền và các định chế công quyền. Sự tìm kiếm công ích của Tổ quốc là một bổn phận chân thành của mọi công dân Kitô, trong sự tự do tuyên xưng chân lý của Thiên Chúa, trong niềm hiệp thông với các vị chủ chăn và với anh em mình trong đức tin, trong ước muốn sống hòa bình với người khác, để quyết tâm xây dựng công ích cho tất cả mọi người.
Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Việt để chào thăm anh chị em tín hữu Việt Nam.
Chào trên Việt Nam, thân mến. Cha quý lỗi, cha chung con, tu bún phong tôi, thôn về làm hạ. Vinh gai hàn hoàng, mung chú thang tu đạo, vinh chú qua giáo hội, chung con hôm nay, xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con. Và cha cao chúc cho chúng con sống sung đáng đời sống con chào các vị anh hùng.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha xướng kinh tiên kính và ca đoàn Christina cùng với cộng đoàn tuyên xưng đức tin.
Credo in unum Deo.
Phần phụng vụ thánh thể, một đoàn 16 tín hữu lần lượt tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha để dâng lễ vật. Cộng đoàn Việt Nam đã dâng 3 chén lễ và 3 áo lễ. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay khi hai em bé nam nữ mặc quốc phục Việt Nam tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Cộng đoàn Tây Ban Nha miền Bắc tặng Đức Thánh Cha một mầm cây Guernica đặc biệt tại Vizcaya, tượng trưng cho niềm khao khát hòa bình tại vùng Bắc cũng như tại Việt Nam. Gia đình dòng Đa Minh cử một nam và một nữ tu Đa Minh Việt Nam dâng một bức tranh
họa một nhà thờ ở Sài Gòn dâng kính các thánh tử đạo. Cộng đoàn tín hữu Pháp cũng dâng tặng Đức Thánh Cha một bức tranh và một số đồ vật khác. Trong phần dâng lễ vật, ca đoàn Sistina hợp sướng bài "Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ".
Ca đoàn tổng hợp của Việt Nam hợp ca bài ca khúc trầm hương của Giao Kim dưới sự điều khiển của Hồng Trang.
Thank you.
phần chủ yếu trong thánh lễ bắt đầu với kinh tiền tụng do Đức Thánh Cha hát.
Dominus vobiscum, suo horsum corda. Gracias hagamus, Domino Deo nostro. Vere dignum erius tum est, et cum est salutare. Nos timi sempre ubique, gratias adere. Domine sancte, pater omnipotens, eterne Deus, quoniam beatorum martyrum, Andre et sociorum, pro confessione nomini istui, ad imitatione me Christi, sanguis effusus, tua mirabilia manifesta. Quibus perficis, in fragilitate virtute, et vires infirmas, a testimonium laborans, per Christum Dominum nostrum. Et ideum, cum celorum virtutibus, in tenis te iugiter celebramus, maiestati tue, sine fine dice clamante.
Và các vị đồng tế cầu nguyện với kinh nguyện thánh thể thứ nhất, cao điểm là phần truyền phép.
Qui pridie quam pater et tu accepit panem in sancta sac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in cielo a te Deum Patrem sum omnipotente, tibi gratias agens benedictit fregit dedisque discipulis suis dicem: accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet. simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum caricem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedictis, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim caric sanguinis mei, novi et eterni testament, qui provobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei.
Nghi thức hiệp lễ được Đức Thánh Cha mở đầu với kinh lạy Cha, rồi đến lời chúc bình an. Trong khi Đức Thánh Cha cho 100 tín hữu, trong đó có 40 người Việt Nam được rước lễ, thì 150 linh mục gồm 50 Việt Nam, 50 Pháp và 50 Tây Ban Nha mang mình Thánh Chúa phân phát cho các tín hữu.
Ca đoàn Việt Nam do linh mục nhạc sư Ngô Duy Linh điều khiển tối bài Magnificat của Hoàng Kim.
Cần tiếng ngợi khen Chúa ấy. Lòng trí tôi vui mừng, mừng trong Chúa cứu chuộc tôi.
Vì Chúa nghe mắt nhìn xem, thì nữ thơ thế. Ngày góp muôn muôn đời, sẽ chúc phúc quý cho tôi.
Vì đấng uy linh toàn năng đã ban xuống người tôi đầy những ơn la lùng, thần danh Chúa thánh dương bao.
Lòng Chúa yêu thương chạm lắm trải qua cả đời, cho những ai một niềm biết kính sợ Ngài.
Ngài đã ra tay cường linh đầy uy dũng, Ngài phá tan những phường đầy lòng chi thôi kiêu căng.
Và Ngài đã quân cường gian, Ngài đã phá đổ. Còn những ai khiêm nhường, này tay Chúa cất lên cao.
Những ai tung thiếu nghèo đói, Ngài ban phát đầy no. Còn những quân ham giàu, Ngài xua đuổi chúng về không.
Ngài Israel đầy tôi, Ngài cứ giữ chờ chi. Vì Chúa đã nhớ lại, lòng Ngài mãi mãi thương yêu.
Vì Chúa nhớ tới lời hứa, cùng bao đấng tổ tiên rằng sẽ luôn bên bờ Abraham với cháu con.
Ngợi khen ngôi cha tự nhân, ngợi khen thánh tử, hợp nhất trong thánh thần, ngợi khen Chúa đến muôn đời.
Ca đoàn gồm 90 ca viên của giáo phận Bilbao, quê hương của Thánh giáo mục Ochoa Vinh, phụ họa với ca đoàn Việt Nam qua bài Ochi Zerutik Etoria bằng tiếng Bác, nghĩa là Lạy Đấng là bánh từ trời xuống, Ngài là tất cả niềm vui của chúng con. Lời nguyện kết thúc, Đức Thánh Cha đã long trọng ban phép làm tòa thánh cho mọi người.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong khi Đức Thánh Cha và các vị đồng tế từ từ rời khỏi lễ đài, ca đoàn Việt Nam còn hát bài Kìa Ai Ánh Hồng của Vinh Hạnh.
Yeah. Thank you.